đáp. Lỗ Ái Công hỏi 3 lần, Khổng Tử đều không đáp. Rồi khi bái chiều, Khổng Tử ra khỏi ngoài cung đình, gặp học trò là Tử Cống. Thì Khổng Tử mới hỏi Tử Cống, đem cái lời mà Lỗ Ái Công hỏi mình hỏi lại ông học trò. Ông học trò đáp ngay lập tức: quan mà tuyệt đối nghe lời vua, không phải là trung thần thì còn là gì nữa? Con mà tuyệt đối nghe lời cha mẹ, không phải là hiếu tử thì còn là gì nữa? Khổng Tử nhìn ông học trò mà nói rằng: anh chưa hiểu, anh chưa hiểu biết, anh biết gì cả, lại đây nghe ta nói. Rồi Khổng Tử nói rằng: ta chỉ từng nghe nói vua của một nước lớn đó, mà có chánh thần đó. Chánh thần tức là những người mà hay biết can gián, người trung thần. Vua một nước lớn mà có chánh thần thì cái nước đó đó được ổn định, làm bá chủ thiên hạ. Vua một nước trung mà có chánh thần đó, thì có thể bảo vệ mình được và có thể giúp đỡ những cái nước khác được, để mà có thể trở thành một nước mạnh sau này. Vua của một nước nhỏ mà có chánh thần thì không bao giờ sợ bị mất nước hết. Bố, cha mẹ mà có chánh tử, tức là những người con biết khuyên nhủ cha mẹ, biết càn cha mẹ, biết khuyên nhủ cha mẹ. Có cha mẹ mà có chánh tử thì không có bao giờ phạm phải những cái lỗi lầm. Mình giao hảo mà gặp chánh hữu, tức là những người bạn ngay thẳng thì mình không bao giờ bị họa. Khổng Tử chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà điều qua những lời dạy của Khổng Tử thì đương nhiên mình cũng hiểu ngay được một điều, là ý của Khổng Tử khẳng định rằng không phải tuyệt đối nghe lời vua là trung thần, không phải tuyệt đối nghe lời cha mẹ là hiếu tử. Có khi phải biết khuyên bảo cha mẹ, làm điều phải, tránh điều dữ. Và có khi phải biết khuyên vua là làm cái điều tốt đẹp, thì người đó mới là trung thần. Chứ trung thần không phải tuyệt đối nghe, mà trung thần là người giúp cho vua nên chuyện. Giống như Yến Anh vậy. Yến Anh phần nhiều hay nghịch ý vua lắm, nhưng mà vua rất là kính trọng. Nói ví dụ như là một bữa vua ngẫu hứng, tức là Tề Cảnh Công bèn ngẫu hứng rồi muốn uống rượu, đờn ca múa hát, nhưng một mình thì hơi buồn, anh ra muốn rủ Yến Anh. Thành ra ra lệnh xa giá đến thẳng nhà của Yến Anh, đi cùng một phái đoàn hùng hậu gồm có ban nhạc, vũ công, rượu chè, đủ thứ đồ ăn thức uống, để đến nhà Yến Anh tiêu khiển hưởng thụ với Yến Anh. Khi Yến Anh nghe tin là vua tới nhà, Yến Anh lật đật ra tới trước cổng nhà đứng nghênh đón. Và bước xuống xe thì Yến Anh thưa với vua rằng là: xin hỏi triều đình có chuyện gì, có biến cố gì xảy ra không, đất nước có điều gì nguy ngập không, dân chúng có bất an hay không? Yến Tử hỏi một loạt, vua đều nói không, không, không có vấn đề gì, không có cái gì hết trơn à. Dân chúng bình an, an lạc, đất nước yên ổn, triều đình không có biến cố gì cả. Nhưng mà quả nhân đến đây chỉ muốn rằng là cùng với khanh tận hưởng những cái món ngon vật lạ, những điệu múa hay, những nhạc khúc nghĩa là thần tiên, cho nên muốn san sẻ cùng khanh mà thôi. Yến Anh từ chối và nói rằng: nếu mà đất nước có chuyện gì đó Thì vào lúc nửa đêm, thần cũng sẵn sàng vào triều để mà ra mắt quân vương. Nhưng mà nếu mà chẳng có chuyện gì, đất nước ổn thỏa, nhân dân an lạc, thì cũng chẳng còn có cái gì để hưởng thụ nữa. Cái đó là cái hưởng lớn nhất rồi. Thành ra kiếu. Vua buồn quá, đem hết đồ ăn thực phẩm đi tới nhà một ông quan khác. Ông này mới nghe vua đến là ra nghênh đón, mà vác theo cả đờn, vừa khẩy đờn ca hát chào mừng vua, rồi rước vua vào nhà chung vui. Ấy vậy nhưng mà vua vẫn kính trọng Yến Anh hơn. Là vua vẫn biết rằng là Yến Anh là một cái người rằng chỉ có chăm nom việc nước mà thôi, còn tất cả những cái vấn đề mà hưởng thụ đó, Yến Anh là người không có hạm. Thì ví dụ như thế, thì tuy rằng là sái mệnh thiệt, tuy rằng là không hợp ý vua thiệt, nhưng mà Tề Cảnh Công vẫn không thể nào mà lìa Yến Anh được, thay thế Yến Anh được, vì Yến Anh vẫn làm quan tướng quốc cho đến chết. Mà Yến Anh chết thì Cảnh Công đau khổ vô cùng, là vì Cảnh Công kiếm, Cảnh Công biết rằng là kiếm khắp hết, kiếm không ra một người để thay nổi Yến Anh. Nhất là khi Tề Cảnh Công mà đề nghị với Yến Anh rằng là một người tài trí như Khanh mà có bà vợ chi mà già mà xấu vậy. Cho nên nếu mà như là Khanh nhìn khắp ở trong tam cung lục viện này mà thấy bất kỳ một người nữ nào mà vừa ý á, thì quả nhân đây gả hết ạ. Nhưng mà Yến Anh từ chối. Yến Anh nói rằng thần nghe người nữ đó mà lấy chồng khi trẻ, đó là để mong rằng nương thân lúc già. Họ lấy chồng lúc đẹp là để muốn nhờ lúc xấu. Thần ấy khi cưới tiện nội á, thì bà ta còn trẻ còn đẹp, và như vậy là thần đã hứa khả rằng sẽ bảo vệ bà ta lúc về già và xấu. Cho nên hôm nay không dám bội thề, không dám trái lời hứa với lòng mình, trái với lương tâm của mình, không thể làm chuyện trái với lương tâm mình được. Vua nghe nói xong á, thì Tam Quý là đề nghị một cái điều mà rằng là sai lầm ghê lắm đối với Yến Anh. Nhưng mà vua tự than lên rằng là một người như Yến Anh không vì sắc đẹp mà phụ rẫy, không vì sắc đẹp mà quyền sang mà phụ rẫy một người vợ già nua xấu xí. Và như vậy á, thì có khi nào mà ta sợ Yến Anh có thể làm chuyện bán nước hại dân được. Thành ra càng tin tưởng. Thì Yến Anh là cái mẫu người như vậy. Thì đó mới là trung thần. Thì Yến Anh luôn luôn cản vua. Vua muốn giết cái gã chân ngựa thì Yến Anh cũng làm cho vua không giết được. Đó. Và chính vì như thế mà vua mới nên nước Tề mới hồi đó mới hùng cường, mới mạnh. Thì cho nên Khổng Tử mới nói rằng đâu có phải rằng là cứ tuyệt đối nghe lời vua đó là trung thần đâu.